Hãy sống cho trọn vẹn ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng chúng ta vừa nghe kết thúc bằng lời của Đức Giêsu: đừng lo lắng về ngày mai để ngày mai lo, ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy. Và đúng, có thể nói về nhiều mặt, khía cạnh tâm lý, khía cạnh xã hội và khía cạnh đức tin, để mỗi người chúng ta sống cho trọn vẹn ngày hôm nay. Chúng ta biết quá khứ là chuyện đã qua rồi. Nhiều người cũng điên đầu về chuyện quá khứ. Thí dụ như nghe lời chửi của một ai đó, rồi cứ giữ trong lòng suốt ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, và sinh bệnh ra. Có những, kể cả bản thân của chúng ta, có những lỗi lầm, có những điều tiếc sót, mà chuyện nó đã qua rồi, không ai có thể thu lượm được mạt cưa, và cũng không ai có thể hớt được ly nước đã đổ xuống dưới đất. Thế nên quá khứ đã trôi qua rồi, quá khứ có thể trở thành một bài học kinh nghiệm để chúng ta tránh những sai lầm tương tự. Nhưng quá khứ là quá khứ, ta phải xếp nó lại thì ta mới có thể sống được. Tương lai cũng vậy, chúng ta rất mất nhiều thời giờ để lo lắng về tương lai. Không biết rồi tương lai sẽ thế nào, sinh thêm người con mới có thể nuôi được không, công ăn việc làm có thể ổn định được không, rồi những chính sách về kinh tế, những cái quy định về luật lệ trong đất nước, để đầu tư gì vân vân, chả biết nó sẽ ra thế nào. Và đúng là điều đó không phải là điều không đáng để chúng ta bận tâm, chúng ta phải quan tâm đến nó, nhưng mà quan tâm một cách vừa phải, để chúng ta có thể sắp xếp và dựa vào tương lai đó cho quyết định sống của ngày hôm nay. Cái bí quyết sống ngày hôm nay là cần thiết bởi vì khả năng của con người chúng ta giới hạn. Nếu đầu óc của chúng ta lại bận tâm quá nhiều về quá khứ hay cứ lo lắng về tương lai thì không thể nào hoàn thành được công việc mình đang làm một cách tốt đẹp nhất. Tổ tiên chúng ta vẫn hay nói đến hiện tượng bắt cá hai tay, nghĩa là hai tay bắt hai con cá thì cuối cùng không bắt được con cá nào cả. Tập trung được khả năng của mình cho ngày hôm nay, hoàn thành ngày hôm nay thật tốt, thì đó cũng chính là hoàn thành cuộc đời của mình. Đức Hồng Y Thuận trong cuốn Đường Hy Vọng, Ngài cũng viết: chấm từng chấm nối kết với nhau cho chúng ta một con đường. Chấm mỗi chấm cho đúng thì con đường của chúng ta sẽ thẳng. Và cũng tương tự như vậy, đời của chúng ta như là một câu chuyện. Mỗi ngày là chúng ta có một trang sách để viết, và chúng ta viết từng trang sách của mình được nối kết lại với nhau thì nó tổng hợp thành ra một tác phẩm. Và nếu đúng là chúng ta bỏ một ngày nào đó không viết gì cả thì đó trở thành một trang trắng. Hoặc là chúng ta lại cứ bận tâm đi đọc lại quá khứ hay mở đến tương lai thì chúng ta không hoàn thành được trang viết ngày hôm đó. Đức Giêsu nói đến ngày nào có nỗi khổ của ngày ấy. Và tôi cũng nhớ đến một câu chuyện cổ tích người ta kể. Có một người gánh một cái bó củi thật nặng và ông ta không thể nào leo lên trên đỉnh núi được. May là có một vị khôn ngoan đi ngang qua đó và chỉ cho ông ta: này ông, nếu ông muốn đưa cái bó củi này lên trên kia thì tốt nhất là ông chia nó ra thành nhiều bó nhỏ. Và ông này đã thực hiện theo đó, cứ mỗi một bó 5-10 thanh củi thì có thể lên đến đỉnh núi rồi vòng xuống làm một chuyến khác. Vâng, nhiều khi chúng ta cứ ôm cả một tất cả bao nhiêu chuyện dồn vào trong vai của mình, và chúng ta bị đè nặng dưới gánh nặng của quá khứ và tương lai ấy, để rồi không thể hoàn thành được hiện tại. Bài tin mừng ngày hôm nay Đức Giêsu nói đến anh em đừng quá lo về ngày mai. Dĩ nhiên là con người chúng ta phải biết lo lắng, biết lo liệu, biết lo tính và lo toan. Nhưng cái chữ lo mà Chúa nói ở đây tức là đừng quá lo sợ hay là đừng quá bận tâm đến nó, ngay cả vấn đề tài chánh vậy. Người Việt Nam mình vẫn gọi ông thần tài, nghĩa là biến tiền tài thành một loại thần thánh nào đó, có tiền mua tiên cũng được. Và cũng vì vậy nhiều người chạy đua với của cải tiền bạc đến độ quên mất những nhiệm vụ chính của mình, những cái bổn phận chính của mình trong gia đình, đối với những người thân, đối với những người chung quanh. Tôi đang nhớ đến chuyện Thánh Gioan Kim Khẩu. Khi đó Ngài là một vị giám mục ở Constantinople. Ngài lên tiếng phản đối vị nữ hoàng của Constantinople bây giờ là Eusodia về bà ăn chơi trác táng, và kể cả lên án những vị giám mục ủng hộ vị nữ hoàng này. Thế nên nữ hoàng cho người đến hăm dọa, nói rằng sẽ bắt và sẽ giết ông. Gioan Kim Khẩu nói với những người sứ giả của triều đình rằng: hãy về nói cho nữ hoàng biết điều gì mà Gioan này sợ. Gioan này không sợ bị giam trong tù, bởi vì tôi sẽ có nhiều giờ hơn để cầu nguyện và gần gũi Thiên Chúa. Gioan này không chịu sợ đòn đánh, bởi vì đòn đánh giúp tôi được kết hiệp với cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Gioan này không sợ bị chém đầu, vì đó là con đường để tôi đến gặp được đấng mà tôi mong đợi. Điều duy nhất mà Gioan này sợ đó là phạm tội mà thôi. Vâng, thưa cộng đoàn, ở đây ta sẽ thấy lời khuyên của Đức Giêsu với chúng ta sống mỗi ngày, đó là hãy tìm sự công chính của Thiên Chúa và nước trời. Và đó cũng là tâm trạng mà chúng ta thấy Thánh Phaolô nhắn nhủ với chúng ta trong lá thư gửi tín hữu Côrintô mà giáo hội cho chúng ta nghe đọc hôm nay. Thưa anh em, tôi là một người quản lý, và nhiệm vụ của một người quản lý những ân sủng của Thiên Chúa là phải trung tín với công việc của mình. Tôi sẽ không sợ dư luận. Dù anh em hay tòa đời xét xử, tôi chẳng sợ gì hết. Miễn là lương tâm của chúng tôi không áy náy, nhưng tôi không dám tự kể mình là người công chính, đấng xét xử tôi là Thiên Chúa. Vâng, cái sống công chính trong mỗi ngày là thế. Khi chúng ta chu toàn công việc bổn phận của mình dưới ánh mắt nhìn của Thiên Chúa, người ta sẽ không phải sợ dư luận chung quanh, không phải vì lời khen tiếng chê mà chúng tôi làm việc này hay bỏ công việc khác. Và trước tiên ta đối diện với lương tâm của chúng ta, đối diện với Cha trên trời, đấng đang nhìn thấu suốt tất cả, đấng mà sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối, phơi bày những gì trong thâm tâm của con người, và lúc đó mỗi người sẽ được khen thưởng đích đáng. Vâng, đúng thế, Thiên Chúa mới là đấng thẩm định, là đấng phán xét chuẩn xác. Lời của người này người kia mà chúng ta nghe được, nó cũng là cơ hội để chúng ta tự suy nghĩ lại chính mình và đối diện với lương tâm, đối diện với Thiên Chúa, chu toàn việc bổn phận mỗi ngày, nữa là tìm đưa sự công chính của Thiên Chúa. Và cuối cùng, cái bí quyết để chúng ta cảm thấy niềm vui, an vui, tự tại trong cuộc sống mỗi ngày, đó là chúng ta tin vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Lời của bài Tin Mừng đã vậy, mà bài của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 chúng ta nghe ngày hôm nay cũng là lời của Giave khẳng định cho chúng ta tình yêu của Ngài. Đó là người cha, những người mẹ nào có thể quên được con thơ của mình, thì dĩ nhiên Thiên Chúa như những người cha, người mẹ, Ngài biết trước những gì chúng ta cần. Ngài là đấng quan phòng tất cả. Ngài đã như người Nam hay nói, trời sinh voi thì trời cũng sinh cỏ. Và còn hơn thế nữa, Đức Giave đã phán, dù cho cha mẹ có quên con cái mình đi nữa, thì ta cũng chẳng bao giờ quên ngươi. Chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta từng ngày sống. Xin cho chúng ta hoàn thành mỗi ngày sống của mình một cách tốt đẹp, để dưới ánh mắt nhìn của Thiên Chúa, để hoàn thành những bổn phận của mình, để chu toàn những nhiệm vụ đã được trao phó, để sử dụng tất cả năng lực của mình để sáng tạo, cũng là để hướng đến tương lai, và trong niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu quan phòng của Cha trên trời.